Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 13 tháng 1 công bố phúc trình toàn cầu 2021 và lên án Việt Nam tiếp tục gia tăng hạn chế các quyền dân sự và chính trị cơ bản của người dân trong năm 2020. Theo tổ chức nhân quyền quốc tế này, chủ trương của Hà Nội trong việc siết chặt quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận của người dân dường như có liên quan tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, tức Đại hội 13, dự kiến diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2. Trong thông cáo báo chí hôm 13 tháng 1, Giám đốc Vận động Châu Á của Human Rights Watch, ông John Sifton nói, lại thêm một năm đen tối nữa cho nhân quyền ở Việt Nam. Theo lời người đại diện này, trong suốt năm 2020, ngoài một số nhà bất đồng chính kiến trực ngôn, công an cũng bắt giam nhiều người khác vì đã nói lên chính kiến của mình và thực hành các quyền tự do ngôn luận cơ bản. Trong bản phúc trình dài 761 trang, ấn bản hàng năm của Human Rights Watch nhằm đánh giá việc thực hành nhân quyền tại hơn 100 quốc gia, tổ chức nhân quyền này nói rằng Việt Nam trong năm 2020 tiếp tục vi phạm các quyền dân sự và chính trị cơ bản một cách có hệ thống qua việc siết chặt quyền tự do biểu đạt, tự do lập hội, tự do tôn giáo, chặn truy cập nhiều trang mạng, gây sức ép buộc các công ty viễn thông phải gỡ bỏ các nội dung phê phán Đảng Cộng sản và chính quyền. Dẫn chứng nhiều trường hợp bị bắt giam trong năm qua như nhà báo Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, các nhà hoạt động như Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, bà Cấn Thị Thêu, v.v. Human Rights Watch cho rằng Việt Nam đã hình sự hóa các hành vi ngôn luận có tính phê phán chính quyền. Đánh giá về cam kết của Việt Nam về vấn đề công đoàn độc lập trong các hiệp định tự do thương mại với quốc tế, phúc trình của Human Rights Watch cho rằng việc Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi có hiệu lực vào tháng 1 năm 2021, trong đó cho phép thành lập các tổ chức đại diện của người lao động, thực ra chỉ là bề nổi. Trên thực tế, chắc chắn sẽ bị kiểm soát chặt chẽ vì những người vận động để thành lập công đoàn hay các nhóm hội của người lao động hiện đang phải đối mặt với sự sách nhiễu, đe dọa và trả đũa từ cả phía chính quyền lẫn những người sử dụng lao động. Ông Sifton nói trong thông cáo báo chí rằng, chính quyền Việt Nam sợ dân chủ, báo chí độc lập và quyền tự do. Theo đại diện của Human Rights Watch, các tổ chức thương mại và các nhà tài trợ cần công khai nêu quan ngại về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của chính phủ Việt Nam và gây sức ép để Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình về nhân quyền. Trong phần giới thiệu phúc trình, Giám đốc điều hành Kenneth Roth của Human Rights Watch cho rằng Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Trump vừa qua gần như bỏ rơi việc bảo vệ nhân quyền. Vì vậy, ông kêu gọi chính quyền Biden sắp tới cần đưa việc tôn trọng nhân quyền vào các chính sách đối nội và đối ngoại của mình. Việt Nam lâu nay vẫn tuyên bố luôn tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Trong một phản ứng đối với báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào tháng 3 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói báo cáo của Mỹ có nhiều nội dung thiếu khách quan. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trong dịp này nói rằng Việt Nam không ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, tham gia các điều ước quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của người dân. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm ngoái nói rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền trong một loạt lĩnh vực, trong đó có giam giữ người tùy tiện, tra tấn người bị bắt giam, đối xử bất công với tù nhân, hạn chế quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do Internet và tự do tôn giáo.
Ông Châu Văn Khảm, một công dân Úc, đang bị buộc phải lao động khổ sai trong một nhà tù ở Việt Nam. Hệ thống truyền thông Úc Châu ABC dẫn lời một người từng là bạn tù của nhà hoạt động này cho biết. Chi tiết này hé lộ vào thời điểm đánh dấu 2 năm từ khi ông Châu Văn Khảm bị giam cầm sau khi ông bị xét là có tội và xử 12 năm tù về hoạt động khủng bố vào tháng 11 năm 2019. Theo hệ thống truyền thông Úc Châu, ông Khảm, 71 tuổi, coi bản án 12 năm không khác nào như là một bản án tử hình. Ông Châu Văn Khảm, thợ làm bánh, đã nghỉ hưu, là thành viên của tổ chức Việt Tân, một nhóm đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, hoạt động hợp pháp tại nhiều nước, nhưng bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam coi là một tổ chức khủng bố. Hệ thống truyền thông Úc ABC tường thuật rằng họ đã được xem một lá thư của ông Michael Phương Minh Nguyễn, từng là bạn tù của ông Khảm, gửi cho Ngoại trưởng Úc Marie Payne, nói rằng các điều kiện trong nhà tù ở Việt Nam đang ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của ông Khảm. Trong thư, ông Nguyễn viết, tôi lấy làm lo ngại cho an sinh của ông Khảm. Do ông phải lao động khổ nhọc dài giờ, lương thực thiếu thốn và không được chăm sóc sức khỏe đúng mức. Bức thư không cho biết thêm chi tiết về các điều kiện trong nhà tù, mà đài ABC nói họ không thể kiểm chứng. Nhưng các tổ chức nhân quyền trước đó đã chỉ trích cách đối xử tàn tệ với tù nhân trong các nhà tù ở Việt Nam. Ông Michael Phương Minh Nguyễn là một công dân Mỹ bị bắt giữ ở Việt Nam vào tháng 7 năm 2018. Ông cũng bị tuyên án 12 năm tù và bị cáo buộc về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông nói ông được trả tự do và trở về Mỹ vào tháng 10 năm 2020 là nhờ sự can thiệp của Bộ Ngoại giao và Quốc hội Mỹ. Ông Nguyễn viết, tôi tin rằng nếu chính phủ Úc có thể cung cấp sự hỗ trợ tương tự cho ông Châu Văn Khảm và can thiệp, thì tôi tin chắc rằng chính quyền Việt Nam sẽ trả tự do cho ông. Hệ thống truyền thông Úc Châu nói, theo chỗ họ biết, thì ông Michael Nguyễn chưa được Ngoại trưởng Úc Mary Spain hồi âm, mặc dù bức thư đã được trao cho bà vào ngày 14 tháng 12 năm 2020. Ông Châu Văn Khảm trước đây từng là sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, vượt biển đến Úc tị nạn vào năm 1982. Trong tháng 1 năm 2019, ông bị bắt khi trở về Việt Nam để gặp một nhà hoạt động thuộc nhóm Anh Em Dân Chủ để tìm hiểu thực tế về tình hình nhân quyền ở trong nước. Cùng bị bắt với ông có ông Nguyễn Văn Viễn và ông Trần Văn Quyền, hai người được cho là đồng lõa của ông Khảm, bị tuyên án lần lượt 11 và 10 năm tù. Ông Khảm còn bị cáo buộc đã dùng giấy tờ giả để nhập cảnh Việt Nam từ Campuchia. Năm nay, ông Khảm sẽ trải qua sinh nhật thứ 72 sau chấn song sắt của nhà tù ở Việt Nam. Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York nói rằng vợ và các con ông Khảm chưa từng được nói chuyện với ông kể từ khi ông bị bắt vào tháng 1 năm 2019. Vợ ông, bà Châu Thị Quỳnh Trang, đã khẩn khoản chính quyền Việt Nam hãy cho phép gia đình liên lạc trực tiếp với ông. Tổ chức Ân xá Quốc tế ra thông cáo nhân dịp 2 năm ông Châu Văn Khảm bị giam cầm, trích lời bà Quỳnh Trang nói: chồng tôi sang Việt Nam để theo dõi tình hình nhân quyền tại hiện trường. Vài giờ sau khi ông đến nơi, ông bị bắt và từ đó tôi không được nói chuyện với ông. Bà nói tiếp: mẹ con tôi nhớ chồng, nhớ cha biết bao. Chỉ mong được nghe giọng nói của ông, biết ông vẫn khỏe, thì quý hóa biết bao, thay vì sự im lặng khủng khiếp này. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, trong gần 2 năm bị giam cầm, ông Khảm chỉ được cho phép gặp gia đình người em ở Việt Nam một lần vào tháng 6 năm 2020 và từ tháng 8 mỗi tháng được nói chuyện qua điện thoại 10 phút với cháu trai. Nhưng từ ngày ông Khảm bất ngờ bị chuyển tới một nhà tù xa hơn, cách thành phố Hồ Chí Minh 3 giờ đồng hồ, thì ngay cả người nhà ở Việt Nam muốn gặp ông cũng khó khăn hơn trước.
Bộ Công an Việt Nam vừa có quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 tại thành phố Hồ Chí Minh, giữa bối cảnh an ninh trên cả nước đang được siết chặt để chuẩn bị cho kỳ đại hội 13 của Đảng Cộng sản. Tại buổi lễ ra mắt đơn vị an ninh mới hôm 12 tháng 1, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong được báo chí dẫn lời nói rằng, việc thành lập Phòng An ninh mạng là một trong những yếu tố trụ cột để xây dựng thành phố, vì đây là một đô thị đặc biệt, là địa bàn tập trung các hoạt động chống phá, tấn công mạng của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ngoài ra, việc thành lập đơn vị an ninh mới tại thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm này còn được cho là thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Theo lịch trình dự kiến, kỳ đại hội để bầu ra ban lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 1 cho đến ngày 2 tháng 2. An ninh đang được siết chặt vào thời điểm này, với nhiều nhà hoạt động, những người bất đồng chính kiến bị bắt giam và tuyên các án tù nặng nề trong thời gian gần đây. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 diễn ra vào tháng trước, Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an Việt Nam cho biết đã có hơn 10.000 bài viết và video bị cho là xấu độc đã bị an ninh mạng vô hiệu hóa. Cơ quan này cũng cho biết đã ngăn chặn truy cập gần 3.400 trang mạng đặt máy chủ tại nước ngoài bị cáo buộc đăng tải những nội dung thông tin xấu độc. Tại buổi lễ thành lập đơn vị mới, Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 của Bộ Công an cũng cho biết, trước mắt nhiệm vụ của phòng PA05 là phối hợp với các đơn vị của Công an thành phố Hồ Chí Minh để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội 13.
Hôm 12 tháng Giêng, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu bày tỏ quan ngại về quyết định của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên các bản án nặng nề đối với các thành viên của nhóm hiến pháp. Trong một tuyên bố, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam nói rằng phán quyết ngày 8 tháng Giêng đối với các thành viên của nhóm này khẳng định một xu hướng đáng lo ngại nhằm thu hẹp không gian cho tự do ngôn luận, tự do nhóm họp và tự do lập hội trong nước. Liên minh châu Âu xem nhóm này là một nhóm các nhà hoạt động nhằm thúc đẩy một cách hòa bình, các quyền con người được đảm bảo trong Hiến pháp Việt Nam. Dịp này, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam nhắc lại tuyên bố gần đây của người phát ngôn đại diện cấp cao, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Joseph Borrell về bản án đối với các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vào ngày 5 tháng Giêng và mong các nhà chức trách Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho 4 thành viên của nhóm Hiến pháp vừa bị y án và những người bảo vệ nhân quyền khác bị bỏ tù vì đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 12 tháng Giêng viết: các xã hội tự do và cởi mở trên thế giới được củng cố khi các cá nhân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam đảm bảo các hành động của mình nhất quán với các quy định về quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam, cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế. Thông cáo của Liên minh châu Âu viết, Liên minh châu Âu cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu. Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với các cơ quan chức năng của Việt Nam và tất cả các bên liên quan để cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Ngay sau phiên sơ thẩm đối với 8 thành viên của nhóm Hiến pháp vào cuối tháng 7 năm 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất hợp pháp và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm của mình, không sợ bị trả thù. Từ Bangkok, Thái Lan, bà Nguyễn Thị Thùy, sáng lập viên của nhóm Hiến pháp, nói với VOA.
Tôi vô cùng cảm ơn tất cả những tổ chức nhân quyền của tất cả các nơi trên thế giới đã đồng hành cùng chúng tôi. Bởi vì cái phương thức đấu tranh của chúng tôi là những người thờ thuyền đứng lên đấu tranh bằng một cái phương pháp rất là ôn hòa. Thế cho nên cái sự đồng hành của tất cả các bạn, tất cả các tổ chức nhân quyền cá nhân trên cả thế giới này, nếu đồng hành cùng chúng tôi thì chúng tôi vô cùng cảm ơn các bạn.
Nhận định về bản án đối với các thành viên của nhóm Hiến pháp, bà Nguyễn Thị Thùy nói.
Theo ý kiến của tôi thì trên lập trường của một người đấu tranh bằng hiến pháp thì tôi nhận thấy đó là một bản án vô pháp vô thiên mà nhà cầm quyền cộng sản đã áp đặt lên cho những thành viên của chúng tôi. Tại sao tôi lại nói được những điều như vậy? Bởi vì cho đến hôm nay là phiên tòa kết án nhóm chúng tôi là có dùng hung khí, sử dụng hung khí. Nhưng mà thực tế ra nếu như tôi mà được vào trong phiên tòa đó, không cần phải là luật sư, tôi sẽ giải thích như thế nào là hung khí. Bởi vì những cái dụng cụ đó chưa được đưa ra để sử dụng thì nó là một vật dụng gia dụng hoàn toàn không có, chưa gây tác hại cho ai để mà được gọi là hung khí. Nó chưa gây một tác động nào để mà gây đến sức khỏe và tính mạng của người khác thì không được gọi là hung khí. Vấn đề thứ hai, khi mà nhà cầm quyền kết luận rằng chúng tôi đã lợi dụng tự do ngôn luận thì tức là nhà cầm quyền đã từ bối bận mình rồi. Bởi vì đã là tự do ngôn luận thì loại trừ những cái cấu chữ mà thiếu văn hóa ra thì chúng tôi hoàn toàn có đủ tư cách là một công dân để yêu cầu Quốc hội phải trả quyền tự quyết cho chúng tôi. Chúng tôi không làm gì sai. Và trong những cái lần bắt người đó thì nhà cầm quyền cộng sản không thể hiện một cái luật pháp, một cái biện pháp nào để mà một cái phương pháp nào bắt người để cho đúng pháp luật, mà hoàn toàn là bắt cóc. Và nếu cáo buộc rằng chúng tôi là đang trên đường đi biểu tình thì hoàn toàn sai, bởi vì chúng tôi bị bắt mà chưa phải là một cái đám đông nào, tức là khi đã nói đến biểu tình thì nó phải có một đám người chứ không phải là một người, mà tất cả các thành viên tôi đều bị bắt là riêng lẻ chứ không ai bị bắt ở một nhóm đông người. Và thậm chí ở một nhóm đông người thì chúng tôi cũng dựa trên điều 25 hiến pháp, đó là quyền được biểu đạt chính kiến của mỗi công dân.
Truyền thông Việt Nam cho biết tại phiên xử phúc thẩm hôm 8 tháng Giêng, hội đồng xét xử tuyên bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 8 năm tù với hình phạt bổ sung không đi khỏi nơi cư trú 3 năm, ông Ngô Văn Dũng 5 năm tù, Hồ Đình Cương 4 năm 6 tháng tù, Lê Quý Lộc 5 năm tù và cùng áp dụng các biện pháp hình phạt bổ sung không đi khỏi nơi cư trú trong thời hạn 2 năm. Đài An ninh TV của Bộ Công an Việt Nam cho biết, những người này đã dùng mạng xã hội kêu gọi kích động lôi kéo người tham gia biểu tình dự kiến vào ngày 4 tháng 9 2018 từ ngã sáu Phù Đổng quận 1 vào khu vực nhà thờ Đức Bà. Đài này dẫn cáo trạng viết, theo kế hoạch, nếu bị lực lượng chức năng trấn áp, sẽ lôi kéo người dân tham gia, dùng hung khí tấn công lực lượng chức năng, kích động đám đông, di chuyển đánh chiếm trụ sở cơ quan nhà nước như Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh nhằm chống phá chính quyền.